Đà Phật. Kính bạch Đại Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý Phật tử, thưa quý vị, chúng ta niệm thêm ba câu nữa cho nó ra không khí nó trang nghiêm. Cầu Phật gia bị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Di Đà Phật. Kính bạch quý vị, hôm nay thì mình sẽ đọc một cái đoạn ở trong kinh A Di Đà. Nghe tổ thứ 9 Ngũ Ích Đại Sư giảng thì để mình biết thêm một chút về kinh. Thì kinh này ngài Ngũ Ích giảng rất là hay, rất là kỹ, từ lý tới sự điều nói rất là rõ ràng. Thì như tối hôm qua mình học nó là lý sự viên dung, rất là khó. Nếu mình không có hiểu thì khi mình nghe giảng hoặc là mình bước vào thỉnh tông, nhiều khi mình gặp trở ngại rất nhiều. Thì chân hí sẽ trích một cái đoạn. Thì đây là kinh của Phật, cho nên chúng ta cứ nghĩ là được nghe Phật thuyết pháp, trong cái lời đó Thế Tôn dạy cho mình cái gì. Thì cái đoạn này đó nói là Phật dạy mình phải phát nguyện cầu sanh Tây Phương. Thì Phật nói là: Xá Lợi Phất ơi, chúng sanh nghe rồi thì nên phát nguyện, nguyện sanh sang đấy. Là vì làm sao? Vì sanh sang đấy được cùng các vị thượng thiện nhân hội hợp một nơi. Thì Phật ở trên đã giới thiệu cái thế giới cực lạc cho mình, rồi Phật khuyên mình đó là đã nghe được cái thế giới đó rồi thì phải cầu nguyện sanh sang cái thế giới đó. Bởi vì là sanh cực lạc là Phật khuyên mình, chẳng phải ai khuyên đâu. Phật kêu mình phải đi qua bên đó, tại vì ở đây Thế Tôn đã nhập Niết Bàn rồi, không có còn nữa, mà đợi Phật Di Lặc rất là lâu. Trong cái thời gian đó, nó Phật pháp chỉ có 12.000 năm thôi thì sẽ hết rồi. Thế gian không còn Phật pháp lâu lắm, nếu mà tính theo ngày Tịnh Không tới nửa tỷ năm lận. Rồi Phật Di Lặc ra đời cũng không có lâu lại nhập Niết Bàn, cho nên Phật khuyên mình nên cầu sanh cực lạc giải thoát thì nó dễ dàng hơn. Cái đó là lời của Thế Tôn nói khuyên mình. Mà trong cái kinh này khuyên sanh cực lạc nhiều lắm, cứ khuyên hoài là ông nghe rồi thì nên cầu sanh là như vậy. Thì đó Ngẫu Ích ngày mới giảng, ngày nói đó, cái chữ thượng thiện nhân của Phật nói trong kinh này đó, A-la-hán và Bồ-Tát bình thường đó gọi là thiện nhân, nhất sanh bổ xứ thì mới gọi là thượng thiện nhân. Ở bên Tây Phương cực lạc thế giới A-la-hán đông lắm, mà Bồ-Tát bình thường cũng rất là đông. Cái số đó không có tính. Bây giờ tính là thượng thiện nhân là bằng Quan Thế Âm Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát, bằng Đức Di Lặc đó. Cái số đó nhiều đếm không có nổi, nhiều tới như vậy. Bởi vì mới mốt mình về đó, mình cũng lên tới cái bậc đó. Nó như vậy đó. Cho nên Phật mới nói đó, khi mà sanh sang Tây Phương cực lạc thế giới đó thì được cùng với thượng thiện nhân ở một nơi, mà thượng thiện nhân nhiều lắm, không có thể đếm hết được. Còn A-la-hán và Bồ-Tát bình thường thì không có nói tới rồi. Bồ-Tát mà nhất sanh bổ xứ thì nhiều lắm. Câu hội một chốn là phàm thánh đồng cư. Thì Ngẫu Ích ngày nói đó, mình ở Ta Bà cũng là phàm thánh đồng cư, là người phàm và thánh ở chung. Tây phương cũng vậy, bốn cõi cực lạc có cái cõi phàm thánh đồng cư, thì thượng thiện nhân, những vị đại Bồ Tát ở chung với mình. Ở đây thì Bồ Tát cũng ở chung với mình, nhưng mà ngẫu ích người nói khác xa lắm. Tại vì ở đây đó, ở chung có mấy chục năm rồi, mỗi người mỗi đi, các ngài thì đi lên, còn mình thì đi lung tung hết, không có đi chung. Ở chung mà đi không có cùng, cái đường nó cách xa trời đất. Còn qua Tây phương đó, ở chung đi cùng, các ngài đi lên thành Phật, mình cũng đi lên thành Phật. Cho nên đó là ở thế giới cực lạc đó là thượng thiện nhân câu hội với mình, sinh hoạt chung với mình, tâm tư giống mình, tất cả đều là rất là an lạc thanh tịnh, không có còn cái khổ gì hết. Mà Bồ Tát đông như thế đó, cho nên khuyên chúng sanh nên về đó. Cũng như ở đây mình tầm sư học đạo rất khó khăn, khó lắm. Cái số mà ngài Ngẫu Ích nói đó, thời của Thế Tôn nó bậc thánh nhiều như những hạt bụi đó, nhiều lắm. Tại vì những vị Bồ Tát mình không có mắt phàm, không có thấy được. Thời của Phật Di Lặc, Phật Bổn Sư mình ra đời đó, bậc thánh chứng đạo nhiều lắm, nhiều như những rừng vậy đó, như cây vậy. Nhưng mà so với thế giới cực lạc thì không có so nổi đâu. Bên kia Bồ Tát đông lắm. Nói cái mà mấy cái vị Bồ Tát ở trong Kinh Hoa Nghiêm mà theo ngài Văn Thù về đó, mình đếm cũng không có nổi nữa. Chưa có tính bao nhiêu, mười phương thế giới đều cầu sanh Tây Phương, không phải Ta Bà. Chỗ nào cũng cầu về đó hết, thì nó đông biết bao nhiêu mà nói. Cho nên về đó thì chúng ta được ở chung với Bồ Tát đông như vậy, mà Bồ Tát là cao cấp không. Ở trên thì có Phật. Ở cái thế giới Ta Bà đó, rất là khó khăn để mà gặp được bậc thánh, nghe tên cũng còn khó, huống chi mà được gặp mặt. Mà được gặp rồi đó, ở chung cũng còn khó. Ví dụ mình gặp cái vị đó là thánh, mình biết đó, mà mình lại gần ở cũng còn khó lắm, chưa có được đâu. Dù cho được lại gần ở, chưa chắc gì mà được thân cận gần gũi. Nghe pháp cũng còn khó nữa, tại vì các vị đó mình phải đủ nhân duyên lắm mới có thể nghe được và học hỏi được. Mà ở thế giới Tây Phương thì thượng thiện nhân thì nhiều không có thể đếm nổi, cho nên nó thù thắng, rất là thù thắng. Phật mới khuyên chúng sanh nên cầu sanh nơi đó, mới hợp với cái ý của Phật. Tại vì mình không có thể nào mà tự một mình giải thoát nổi, vì vậy phải nương tựa một cái cảnh giới trang nghiêm như vậy để tu hành. Cho nên khi mà học kinh thì cái tính tâm và cái nguyện sâu lắm, càng ngày nó càng rất là sâu. Đối với cái sự cầu sanh Tây Phương nó sâu lắm, tại vì mình nhờ lời của Thế Tôn giúp cho mình. Chứ không mấy cái niệm Phật không không đó thì cái nguyện nó không có thiết. Phải nghe nhiều, phải học. Chúng ta là những người niệm Phật cùng một tịnh nghiệp. Cái nghiệp mà niệm Phật, ngài Ngẫu Ích nói là nghiệp vô lậu bất khả tư nghị. Bởi vậy nói phước báo niệm Phật là phước báo vô lậu. Cúng dường, xây tháp, làm muôn ngàn việc bố thí cũng không có so được với công đức niệm Phật. Tại vì nó là vô lậu bất khả tư nghị, nó công đức nó như vậy. Vì mình tu cái pháp niệm Phật vô lậu bất khả, công đức tư nghị như vậy, cho nên cảm được cái quả là sanh ở cái thế giới như vậy đó. Thì đó các ngài giải thích đó là nhìn quả thì biết nhân. Thì cứ nhìn cái người sanh cực lạc, người ta hưởng cái quả báo như vậy, mà khi đó là mình mới biết cái câu niệm Phật, cái công đức bất khả tư nghị. Tại vì họ trồng cái nhân, cái câu niệm Phật, cái quả gặt được là một cái cảnh giới đẹp, trang nghiêm như vậy. Cho nên mỗi một câu niệm Phật công đức là vô lượng vô biên. Để nhìn cái quả của người niệm Phật thì biết được cái nhân quá sức của con người, phải không? Mình không thấy được cái công đức niệm Phật, nhưng mà mình thấy những cái người giảng sanh thì mới biết. Nhìn những cái người đó mới biết công đức nó quá lớn. Bởi vì nó gọi là công đức vô lậu bất khả tư nghị. Cùng tu một cái công đức vô lậu bất khả tư nghị như vậy, cho nên cảm ứng với nhau ở một nơi, mười phương chúng sanh đều niệm một câu này. Cho nên khi mà hợp về đó thì hợp thành một nhà, ai cũng là tu cái công đức vô lậu bất khả tư nghị hết. Cho nên đều câu hội một nơi như vậy, làm bạn với nhau như là anh như là em vậy. Rồi mỗi ngày đồng nhau tu tập. Ở trên thì Phật thuyết pháp, mình ở dưới đó mình tu thì dẹp hết vô minh. Thế là người phàm phu như mình chẳng có mấy chốc là bước lên đẳng giác Bồ Tát. do là ngẫu ích Ngài nói. Ông là người phàm vậy đó, nhưng mà khi ông về Tây Phương rồi thì không có bao lâu đâu, ông sẽ vào 41 ngôi vị Bồ Tát. Ông sẽ vào trong đó, rồi từ từ ông sẽ lên đẳng giác Bồ Tát. Ngài Quan Thế Âm và Đại Thế Chí bằng với mình. Ai mà dám tin, phải không? Ngài nói như vậy đó. Bởi vậy mới nói lúc đó đó tôi cũng mang cái tên phàm phu cũng được, miễn sao tôi bằng với Bồ Tát Quan Thế Âm thôi. Ngài nói như vậy. Tôi không cần mang danh Bồ Tát gì hết, miễn sao tôi sanh Tây Phương là tôi sẽ sánh với các ngài. Có nghĩa là cái giai bậc đó là nhất sanh bổ xứ, mà mang cái tên phàm phu cũng được, không có sao. Vì vậy đó mà những cái chuyện lạ lùng như vậy, những cái chuyện mà không có thể tin tưởng được như vậy, không có một cái môn nào của Phật thuyết mà được như vậy, chỉ có Tịnh Tông thôi. Bởi vậy Ngẫu Ích Ngài nói đó, tất cả mấy chục năm thuyết pháp của Phật, bao nhiêu pháp môn, không có cái gì sánh kịp mà lạ lùng được như vậy. Từ một người phàm phu tu hành mấy mươi năm chẳng bao lâu mà lên đẳng giác, đâu có ai mà tin nổi, phải không? Mà Ngài nói đó là bất khả tư nghì, tại vì cái công đức vô lậu bất khả tư nghì, tại vì cái nhân nó quá thù thắng cho nên cái quả nó nhanh như vậy. Vì vậy mà Thế Tôn mới khuyên nhiều lần nên niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Thì như vậy đó, tất cả những cái môn gì ở trong Thế Tôn mà dạy cũng không có thể nào mà lạ lùng như vậy, không có ai mà tu nhanh được như vậy, chẳng mấy chốc mà đã giải thoát rồi. Cho nên nó là cắt ngang đường sanh tử, như là cái con mọt hay là con gì mà nó độc, nó đục cái cây tre mà nó đục theo cái chiều ngang, chứ mà nó đục theo cái chiều dọc á thì không biết chừng nào, phải không? Bao nhiêu cái mắt, phải không? Nhưng mà đục theo cái chiều ngang đó thì rất là nhanh. Thì Tịnh Tông cũng vậy, chẳng có mấy chốc thì sánh với một Bồ Tát rồi. Vì vậy đó, Ngẫu Ích mà Ngài mới nói cái đó là cái nhân duyên thù thắng, cái đại sự mà rất là sâu xa, rất là quý báu của loài người, mà được Bổn Sư Ngài giới thiệu để mà đi vãng sanh về cái cõi đó. Đó là một cái đại sự nhân duyên rất là quý báu mà người chúng ta phải trân quý. Phải biết cái cơ hội này rất là khó khăn, vì vậy đó mà mới tinh tấn niệm Phật được. Còn chưa có biết cái sự giá trị của nó thì niệm chơi chơi, hoặc là niệm cho qua ngày qua tháng. Chưa có biết cái công đức vô lậu bất khả tư nghì của cái câu niệm Phật nó như thế nào. Thì như Chân Hiếu thường nói, mình là người đi kiếm vàng kiếm bạc, kiếm công đức, ai cũng thích công đức hết, người nào cũng thích, mà niệm Phật là công đức đệ nhất mà chúng ta ít có chịu, ít có tin, mà ít có thấy nữa. Nhiều khi mình biết vậy nhưng mà cái niềm tin về công đức của niệm Phật mình chưa có hiểu sâu, cho nên mình niệm mình thấy mệt mỏi. Chứ nếu mình biết nó công đức lớn đó thì mình thấy đó, mình chịu khổ một chút cũng không có sao. Mình ráng tu cho nó thuần. Mỗi một câu như vậy là vô lậu bất khả tư nghì, công đức nhiều không có cái gì bằng, cho nên cái quả báo của nó mới là thù thắng. Tổ mới nói mình mà hiểu được như vậy, mình phải biết cái công đức niệm Phật nó lớn như vậy, và cái quả báo mà ở cõi cực lạc nó thù thắng như vậy, mà tin được rất là sâu xa, tin rất là sâu, thì như vậy đó mình mới có thể một cái sức rất là dũng mãnh để mà cầu sanh xa cái nước đó. Tại vì niềm tin nó quá sâu, cũng như mình biết cái chỗ đó nó có vàng, mình biết chắc á, thì mình đào đó thì không có mệt, hiểu không? Mình lấy cuốc lấy xẻng lại mình đào mấy ngày cũng không có mệt. Còn mình chưa có biết chắc, mình còn nghi, hoặc là mình chưa có hiểu là nó có vàng hay không á, đào thì mệt chứ lắm. Đó là do cái niềm tin sâu xa cho nên dẫn tới cái nguyện tha thiết. Khi mà nguyện và đã tha thiết rồi đó thì không có ai ngưng được câu niệm Phật của mình. Làm sao có thể ngưng được? Tại vì mình có cái tín nguyện sâu xa như vậy. Do cái tín nguyện đó mà Tổ nói, nhờ cái tín nguyện đó cho nên mình niệm Phật sẽ giỏi hơn người. Nó tự động nó giỏi, không phải là ra sức gì đâu, mà tại hiểu sâu xa nó, biết cái nguồn gốc, biết cái giá trị bất khả tư nghì của nó, và cái nguyện đã phát lên được rồi thì cái sự thực hành rất là chuyên tâm. Cũng như là mình nói là mình biết là mình hạ quyết tâm học bác sĩ, khi mà tâm mình đã tin chắc và mình biết sức mình có thể đậu được đó, mình tha thiết đó, thì mình học không có mệt mỏi, mình học rất là chăm chỉ mà sung sướng lắm. Còn người mà bị ép đó, thì khổ lắm, khổ dữ lắm. Niệm Phật mà mình ép người ta khổ dữ lắm, phải tự tâm phát tâm lên mà tu mới được. Chứ mà nghe người ta khuyên rồi ép mình tu á, thì không có kết quả nhiều, tại vì phải từ nội tâm thấu hiểu một cách sâu xa về cái lời của Thế Tôn, từ đó mà bắt đầu những cái ngày tức là hạ quyết tâm tu hành, sửa đổi tâm tánh, một lòng cầu giải thoát, thì chẳng có bao lâu Phật đem hoa sen tới để ứng với cái tâm của mình, tại vì lòng của mình chân thật. Tổ lại nói thêm cái niềm tin sâu xa, bởi vì Chân Hiếu nói là niềm tin, tin được cái thế giới Tây Phương đó là thật có, không phải ngụ ngôn mà thiệt. Lời của Phật nói cái cõi đó là thật, mà Phật chẳng những nói như vậy mà còn diễn tả từ chút ở trong cái cõi đó nó có cái gì, nó có cái gì, phải không? Lầu cát, ao thất bảo, nước bát, thủy công đức, rồi nó có những cái loài chim, nó có bao nhiêu vị Bồ Tát, nó đất nó bằng vàng rồng, tất cả Phật đều giải thích, thì mỗi mỗi điều là sự thật. Nếu mà mình tin sâu xa như vậy và mình muốn về cái cõi đó, ngài tổ sư nói nó là vô thượng bồ đề tâm. Bởi vì nói mà nghe tổ giảng thì nó quá lượng, cái đó gọi là vô thượng bồ đề tâm. Tại vì bồ đề tâm của chúng sanh á, thường là không có phải là vô thượng, mình có tự kỷ, mình có chấp ngã. Còn mà mình đã phát tâm tín nguyện sâu xa đó, tổ nói cái đó là vô thượng bồ đề tâm. Bởi vì nói là phát tâm bồ đề thông thường, còn trong cái pháp tu tịnh tông đó là tín nguyện sâu xa là vô thượng bồ đề tâm. Tại vì tín nguyện sâu xa nhất định thành Phật à, tín nguyện sâu xa nhất định giảng sanh, mà giảng sanh là thành Phật, thành Phật là có tâm bồ đề vô thượng, cho nên nó là cái gốc vô thượng bồ đề tâm, phải không? Nếu mà hiểu được như vậy mới biết ông có tín có nguyện rồi, nhất định ông sẽ thành Phật, ông sẽ giải thoát, thì cái đó là vô thượng bồ đề tâm. Tại vì thương chúng sanh cho nên tín nguyện mới sâu, chẳng phải ích kỷ được. Cho nên đó là lời giảng của các ngài đều làm sao cho mình tin được cái cõi đó, và một cái sự tin quá là sâu xa, và thấy được cái cõi này không có ý nghĩa gì hết, không có so được với bên kia. Mà Phật nhiều phen khuyên mình cầu giảng sanh, Phật khuyên nhiều lắm, mình có người nghe có người không. Người nào không nghe thì không về được, không có thể nào về được. Bởi vì ở dưới tổ mới nói, nếu như mà niềm tin của ông thiệt là sâu xa như vậy, ông tin chắc như vậy và ông biết cái cõi ta đẹp như vậy, ông muốn về rồi đó, lâm chung ông niệm một câu thì Phật đem hoa sen tới. Ông chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật liền giảng sanh. Còn nếu ông chưa tin được cái cõi đó, ông chưa có tin, hoặc là ông nghi ngờ, hoặc là ông biết thiệt hay không, hoặc là niềm tin nó mờ mờ vậy đó, thì ông niệm Phật cho tới khích khình khịch, mưa rơi chẳng lọt, gió thổi không vào đó, cũng không có giảng sanh nữa. Tại ông không tin được lời của Phật, tại vì ông không có biết cõi đó là thiệt hay là giả, hay là Phật dụ cho mình tu hay là không biết có thiệt không, xa quá mà không biết có phải gì không, hay là lâm chung không biết Thế Tôn có đem hoa lại không. Tất cả những cái nghi ngờ đó mà có rồi đó, dù niệm Phật có giỏi, tổ nói là mà mưa rơi không lọt đó, như vậy cũng không có giảng sanh được, tại vì không có tin. Không có tin thì ngăn cách đại nguyện, có nghĩa là ngăn cách đại nguyện của Thế Tôn. Vì ngăn cách đại nguyện cho nên không có tiếp dẫn được. Bởi vậy đó là đã tin thì tin, tin cho thiệt là sâu kìa, tin cũng như là cái làng kế bên nó đẹp hơn vậy đó. Mình phải tin tới mà sâu xa, tin như vậy rồi đó thì ngày đêm cái mặt của mình hướng về hướng Tây niệm Phật, phải quay về Tây. Thì mình đi tới cái nơi nào cũng vậy, mình phải biết Phật là ở hướng Tây. Tại vì tin sâu xa thì là Phật ở hướng Tây là chắc lắm, tại vì mình tin mà, niềm tin sâu xa, cho nên nó ngày ngày đều hướng về Thế Tôn để niệm, cũng như là đối trước mặt Thế Tôn. Thế Tôn ở hướng Tây con không thấy mặt được, nhưng mà con tin biết là ngài đang ở đó, cho nên hướng về ngài con niệm, để mà con được về thân cận, quỳ dưới chân ngài học hỏi, để mà thoát được cái khổ, phải chưa? Người xưa mặt quay về Tây, mà khi mà niệm Phật đó thì rơi lệ nhiều lắm, tại vì mong muốn ngày nào đó được ở trong cái ao thất bảo của ngài, để mà thoát hết những cái triền phược, những cái khổ não. Mà niệm Phật quá là chân thành thì rơi lệ, tại vì là cảm ứng đạo giao nó khi mà mình chân thành quá thì nó vậy đó, nó rung động lắm. Cho nên rung động thì cảm ứng, vì lòng tin quá là tha thiết, cho nên nó là cái pháp môn của mình đặt trên niềm tin rất là quan trọng. Nếu không có tin được thì không có thể giải thoát đâu, không có thể được. Nhưng mà tin thì dễ lắm, ai cũng làm được, quý vị Phật tử sẽ tin. Nhưng mà nghe chân hiếu nói sẽ tin sâu hơn nữa, phải không? Tin không có ai lay chuyển được mới được, không có ai có thể lay chuyển được, tại vì lời của Thế Tôn mà ai mà bằng, phải không? Phật nói cõi đó nó như vậy, chúng con chúng sanh nên cầu nguyện sanh sang cái cõi đó. Bởi vì Ngẫu Ích ngài nói sanh sang đó rồi ông sẽ lên cái bất thoái chuyển đẳng giác Bồ Tát, không có phải là khó khăn. Ông phải tin rất là sâu là không có lâu đâu ông sẽ là Bồ Tát rất là cao. Mà nếu ông không tin, tôi móc tim của tôi ra cho ông tin, tại vì tôi rất là chân thật, tôi có thể chứng minh cho ông biết những cái lời của tôi là chân thật. Ông không tin là tôi sẽ móc tim móc gan của tôi ra cho ông thấy, để chứng minh là lời của tôi không có giả dối, không gạt ông đâu. Rất là mau thì đã thoát được cái đường sanh tử rồi. Vì mình ở đây tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, cho nên là Tịnh Tông là Ấn Quang Đại Sư nói một niệm siêu thập địa đó, niệm một câu A Di Đà Phật còn hơn cái Bồ Tát ở thập địa, thành Phật còn có dư đó, nói như vậy đó. Bởi vì công đức nó là vô lậu bất khả tư nghị. Thôi A Di Đà Phật, hôm nay quý vị muốn nghe nữa không, hay là Trân Hiếu đọc một bài kệ rồi mình nghỉ nha. Cái bài kệ này đó là của Lý Bỉnh Nam nói đó: trong lòng có suy nghĩ, có rối loạn, có phiền não, trong nội tâm mình nhìn vào cái tâm của mình, từ sáng cho tới tối nó làm cái gì, nó toàn là suy nghĩ. Thì Lý Bỉnh Nam nói cái suy nghĩ đó là cái nhân để đi luân hồi, sở dĩ đầu thai là như vậy. Nghĩ cái gì thì thành cái đó, nghĩ ác là vô cái cõi ác, nghĩ thiện vô cái cõi thiện. Mà nó phức tạp quá, một đời nó nghĩ quá nhiều, cho nên cái tương lai không có ai mà đoán nổi luôn. Ngày vui, ngày buồn, ngày phước báo, ngày đau khổ, ngày cười, ngày khóc. Tại vì cái nhân nó như vậy mà, cái nhân phức tạp lắm. Cho nên biết tất cả những cái sự nội tâm của chúng ta đều là tội hết, vẫn là nghiệp chướng. Tất cả tư tưởng của chúng sanh gọi là hai chữ nghiệp chướng. Mình biết được như vậy mới tu được. Chứ mình thấy nó bình thường thì mình đâu có sợ nó. Cái đó là cái gốc để cho người ta hạ thủ, người ta tu đạo. Tạp niệm nó là tội. Bây giờ đó, nếu như mà trong lòng, bởi vì đó, ngài nói trong lòng nó có cái thanh âm, nó có âm thanh của tâm, nó gọi là tâm hiền. Chúng ta tự nói chuyện với mình, nó có cái âm thanh ở trong đó, đúng không? Phải không? Người nào cũng nói chuyện với mình hết á. Mình muốn cái gì thì ở trong đó nó nói. Nó nói là mình hiểu được, mình biết cái tâm mình đang có cái đó, gọi là nó nghĩ. Tất cả cái đó nó có âm thanh. Bởi vì mình niệm Phật á, khi mà không có tiếng cũng nghe nữa, mình nghe ở trong lòng, phải không? Cái đó là mình biến cái âm thanh tạp niệm nó thành cái âm thanh A Di Đà Phật. Nó cũng là âm thanh đó, mà có âm thanh đó, nó chưa có phải là vô tâm đâu, nó là hữu tâm. Khi mà nó là hữu tâm đó thì là còn xa với đạo lắm. Nhưng mà dùng cái hữu tâm đó biến hết tất cả những cái phiền não đó thành một câu A Di Đà Phật bằng cái thanh âm. Bởi vì trong lòng, nếu mà niệm Phật lâu ngày lâu năm đó, thì ở trong lòng nó tích tắc, nó cứ niệm hoài như vậy, tất cả những cái sự suy nghĩ nó biến thành cái đó hết, thì an lạc dữ lắm, thì đời sống sung sướng lắm. Có thể nói là chúng ta cái tính tâm nó sẽ đi một ngàn bước. Tại vì khi mà cái lúc nào đó mà cái câu niệm Phật nó thuần rồi đó, thì mình tin là mình sẽ giảng sanh à, mình biết chắc lắm. Cho nên mình rất là kỹ và rất sợ mất công phu thì nguy hiểm quá. Bây giờ Hoa Sen đã sắp được ngồi rồi thì sẽ tu giỏi hơn nữa, phải không? Mình sắp được ngồi Hoa Sen thì nó khác với những cái ngày mới nhập đạo xa lắm. Bây giờ Hoa Sen còn xa thì còn có thể giải đãi được, khi mà sắp được thì tinh tấn lắm, và cái sự an lạc nó sẽ gần với mình lắm. Tại vì tất cả phiền não đều do tạp âm mà ra, có nghĩa là tự trong vọng tưởng bên trong, mà tạp âm đã biến thành câu A Di Đà Phật đó, thì đã biến thành vô lậu bất khả tư nghị công đức rồi. Thì vậy là vọng tưởng đó là trợ duyên để mà giải thoát, tại vì nó là ngày xưa nó tạo tội, bây giờ nó tạo phước, mà phước vô lậu bất khả tư nghị, phải không? Cho nên là tu hành như vậy, biến những cái tội lỗi ngày xưa thành vô lậu bất khả tư nghị công đức, để mà khế hợp với cái đại nguyện liền vãng sanh. Khi vãng sanh Phật dạy mình trừ cái đó, trừ cái tạp âm đó nữa, thì vào cái nhất tâm bất loạn. Có nhiều người ở thế gian này đã trừ được là vào cái nhất tâm rồi, không có tạp âm. Không có tạp âm đó, nhưng mà cái âm thanh vẫn có. Thì Ngài Ấn Quang cũng nói là khi mình niệm tới nhất tâm đó, thì cái tạp âm đó đó mình không có ý thức là mình đã có hay không nữa, mà nó thường hiển hiện. Câu niệm Phật nó không ngưng, mà tâm thì là vô niệm, mình hiểu không có tới. Khi mà tâm vô niệm đó thì tương ngưng rồi, nghĩa là tam muội đó. Cho nên niệm bây giờ chưa có được vào tam muội, nhưng mà phải làm sao biến những cái tội lỗi trong lòng thành vô lượng bất khả tư nghị công đức trước cái đã, phải không? Thành cái câu A Di Đà Phật, nó tích tắc chậm chậm từ từ, thì công đức muôn ngàn từ đó mà sanh trưởng. Rồi thân khẩu ý nó biến chuyển, tâm linh và đời sống của mình nó biến chuyển theo cái đường tu của mình. Cho nên phước báo, y báo và chánh báo cũng từ đó mà chuyển, đời của mình từ đó mà chuyển, hình tướng, tâm linh và tương lai đều biến chuyển. Tại vì chuyển cái gốc, bởi vậy chuyển cho tới mà cùng cực đó thì là vãng sanh cao lắm. Bây giờ, từ bây giờ trở đi hiểu được rồi, đừng có để cái tạp âm đó nó nhiều như vậy như ngày xưa nữa, mà hãy đem hết để mà niệm A Di Đà Phật, chuyển những cái đó thành A Di Đà Phật.